Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu câu Đức Maria trả lời sứ thần Gabriel trong ngày truyền tin, này đây tôi là nữ tỳ của Chúa, chúng ta thấy nó là một công thức diễn tả sự tùng phục trong Thánh Kinh, đặc biệt dưới ánh sáng của giao ước Gia-vê Thiên Chúa ký kết với dân Israel tại núi Sinai. Văn bản chương 1 câu 38 phúc âm Thánh Gioan thừa nhận nơi mẹ Maria một vai trò giống vai trò của dân Thiên Chúa khi nhận 10 điều răn tại núi Sinai và hứa tuân giữ các luật lệ của Chúa. Tại tiệc cưới làng Cana, mẹ Maria tái đề nghị lược đồ vâng lời đó bằng cách kêu mời gia nhân thi hành tất cả những gì Chúa Giêsu sẽ nói với họ. Người bảo gì các anh cứ làm theo. Trong lịch sử cứu độ, có 3 thời điểm được ghi dấu bằng một đề nghị và ý chí thực thi đề nghị ấy. Chúng ta đang ở trong đề tài giao ước. Điều tương tự đã xảy ra với vua Josia vào năm 622 trước công nguyên, khi nhà vua ra lệnh tu sửa đền thờ và bất ngờ khám phá ra sách đệ nhị luật trong phòng chứa sách cũ của đền thờ Jerusalem. Sau khi đã chăm chú đọc sách đệ nhị luật, nhà vua cho triệu tập toàn dân lại cùng với các tư tế, các ngôn sứ và hết mọi người già trẻ lớn bé. Vua lên đền thờ Jerusalem đứng trên bệ cao đọc cho họ nghe tất cả các lời trong sách giao ước đã tìm thấy trong nhà Gia-vê. Đứng trên bệ cao, vua lập giao ước trước nhan Gia-vê, cam kết đi theo Gia-vê và hết lòng hết dạ tuân giữ các mệnh lệnh, chỉ thị và quy tắc của người, để chu toàn các khoản của giao ước được ghi chép trong sách đó. Toàn dân chấp nhận giao ước. Sau khi từ Babylonia được trở về quê hương cùng với toàn dân, hai ông Ezra và Nehemiah cũng theo cùng một cách thức như thế, lập giao ước với Gia-vê và cam kết tuân giữ luật lệ giao ước. Tuy nhiên, so sánh với trình thuật truyền tin trong chương 1 phúc âm Thánh Luca, cuộc đối thoại giữa dân Israel và Gia-vê Thiên Chúa không sống động bằng cuộc đối thoại của Đức Maria với sứ thần Gabriel. Nhưng có sự tương đồng ý niệm và trong công thức chấp thuận giao ước hay chấp thuận việc canh tân giao ước, với sự hiện diện của một người trung gian giữa Thiên Chúa và dân người. Trong trình thuật truyền tin cho Đức Maria, Thánh sử Luca cho thấy chiều kích tôn giáo đích thực với các khía cạnh pháp lý. Trong văn bản chương 1 câu 38, Thánh Luca không chỉ tiếp nhận điều Đức Maria hiểu trên bình diện cứu độ học mà cũng nêu bật sự chấp thuận hoàn toàn điều mà Thiên Chúa muốn thực hiện nơi mẹ một cách cụ thể nữa. Trong toàn mầu nhiệm nhập thể, sự chấp thuận ấy là một cử chỉ chấp thuận nhân danh toàn thể nhân loại, chấp thuận biến cố Thiên Chúa lại bắt đầu viếng thăm loài người. Sợi chỉ dẫn đường giúp hiểu thừa tác vụ phục vụ của mẹ Maria là toàn trình thuật truyền tin với các ánh sáng và bóng tối của nó. Nơi Đức Giêsu con Thiên Chúa nhập thể làm người là biến cố hoàn toàn mới mẻ, điểm tới của toàn lịch sử cổ xưa, sự phục vụ thu hút toàn sự chú ý của mẹ Maria và làm nảy sinh ra thái độ sẵn sàng của mẹ. Từ Chúa Quirios trong văn bản chương 1 câu 38 trao ban cho sự chấp thuận của mẹ Maria một ý nghĩa sâu đậm. Trước hết, nó thiết định một sự căng thẳng biện chứng giữa Cựu Ước và Tân Ước, giữa sự hoàn toàn mới mẻ và điều cổ xưa, giữa cái thường hằng và cái mau qua, giữa việc thực hiện và các lời hứa, giữa các đặc quyền cứu thế trở thành đặc điểm cá nhân và các niềm hy vọng đơn thuần, không tìm ra một nhân vật lịch sử để tháp nhập vào. Vì tính chất đặc thù và phong phú của nó, văn bản chương 1 câu 38 là một trong 3 điểm của trình thuật truyền tin không thể được coi như là một yếu tố chung của hình thái văn chương của các lời loan báo. Tuy có thể là ký ức lịch sử của các kiểu nói tương tự trong quá khứ, nhưng lời Đức Maria tự định nghĩa như là nữ tỳ của Thiên Chúa cũng cho thấy khoảng cách của nó. Điểm thứ hai là việc thụ thai đồng trinh có chiều kích khác biệt hiển nhiên nhưng gần với biến cố xảy ra cho bà Sarah, vợ tổ phụ Abraham, được gián tiếp nhắc tới ở đây. Điểm thứ ba là các việc làm của Hải Nhi trong tương lai, với các lời tiên tri diễn tả thực tại lịch sử chính trị tương lai, xa cách với các hoàn cảnh hiện tại. Quy chiếu về các giả thiết trên đây, Thánh sử Luca vẽ chân dung Đức Maria, nữ tỳ của Thiên Chúa, nhằm vén mở bức màn bí mật. Văn bản chương 1 câu 38 cũng được sắp xếp như là việc chấp nhận các lời giải thích cho vấn nạn mà Đức Maria đã nêu lên trước đó trong câu 34. Điều đó xảy ra thế nào được vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Vì thế lời đáp trả lại sứ điệp của trời cao có dáng dấp của một cử chỉ biết ơn đối với Thiên Chúa. Với người, Đức Maria ký kết một liên hệ yêu thương trên bình diện sinh học và tinh thần. Khi phân tích một cách sâu xa hơn tương quan giữa Thiên Chúa và Đức Maria, nảy sinh từ cử chỉ lòng tin xin vâng chấp nhận đó, chúng ta nhận ra rằng giữa tương quan thịt xác con Thiên Chúa nhập thể nơi cung lòng mẹ Maria và tương quan lòng tin có mối dây nối kết hiển nhiên. Nhưng phải nêu bật rằng chính lòng tin của mẹ Maria là nền tảng của mối dây bà con với Thiên Chúa và Chúa Giêsu. Thật vậy, nếu không có lòng tin là giả thiết thì liên hệ đó sẽ bị chặn đứng ở bình diện sinh học. Kiểu giải thích đặc biệt của Thánh Luca liên quan tới mối dây lòng tin bà con được minh giải bởi hai văn bản khác ngoài bối cảnh thời thơ ấu. Thứ nhất là văn bản chương 11, câu 27-28, kể lại biến cố một phụ nữ cất tiếng chúc tụng Đức Maria. Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại, đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Thứ hai là văn bản chương 8 câu 19-21 trình thuật biến cố mẹ và các anh em của Chúa Giêsu đến gặp người, nhưng dân chúng vây quanh người đông quá, không tới gần được. Người ta báo cho Chúa biết, thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy. Chúa Giêsu đáp lại rằng, mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Như thế liên hệ bà con với Chúa xảy ra trong lòng tin, và tin có nghĩa là lắng nghe và thực thi sứ điệp của Chúa. Cả hai văn bản tập trung nơi ý nghĩa và tầm quan trọng lòng tin của mẹ Maria và tập trung trên lý do tại sao mẹ lại được gọi là người có phúc. Chúng là một kiểm chứng cho thấy nét thường hằng trong phúc âm Thánh Luca. Đó là giới thiệu mẹ Maria như là mẫu gương lòng tin, cả bên ngoài khung cảnh tin mừng thời thơ ấu. Sau khi được Thiên Chúa tưởng thưởng, mẹ Maria tự định tính như là nữ tỳ của Chúa, sẵn sàng chu toàn thánh ý Chúa. Việc chấp nhận chương trình của Thiên Chúa nhắc lại dự án được đề nghị với tư tế Zacharia liên quan tới người con là Gioan. Tuy có mức độ khác nhau, nhưng trong cả hai trường hợp đều có lời mời gọi cộng tác của các nhân vật liên hệ hay thái độ sẵn sàng là tôi tớ Chúa của họ. Tư tế Zacharia trở thành cha của vị tiền hô mặc dù tuổi già chịu nặng trên vai và bị câm. Đức Maria vì sự đồng trinh sẽ trở thành mẹ của Đức Kitô. Trong trường hợp của tư tế Zacharia, lực đồ được đề nghị là việc sinh ra như đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử dân Do Thái và cũng là điều nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn ước mong. Trong trường hợp của Đức Maria, lược đồ được đề nghị là loại duy nhất chưa từng có. Đó là loại sinh ra bắt nguồn từ Thiên Chúa, chỉ có thể đạt đến nhờ lòng tin. Và sự mới mẻ tuyệt đối này cần có sự đồng ý của Đức Maria qua công thức như ghi trong văn bản chương 1 câu 38 phúc âm Thánh Luca. Lời Đức Maria thưa với sứ thần Gabriel, này đây tôi là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói, cho thấy tất cả giá trị thần học của công thức này là sự phối hợp một cử chỉ lòng tin và sự tuyệt đối tùng phục Thiên Chúa, diễn tả ý niệm tôi tớ của Thiên Chúa. Toàn khung cảnh trình thuật truyền tin đã cho thấy kết luận mà Đức Maria đi tới là hiệu quả của một cuộc đối thoại tích cực, qua đó được ơn thánh soi sáng. Mẹ Maria cố ý đi tới chỗ nắm bắt được các yếu tố của sứ điệp cách mạng này để chấp nhận sứ điệp một cách tự do và hoàn toàn ý thức. Nếu từ Chúa Kyrios của văn bản chương 1 câu 38 ám chỉ Giave, nhưng cũng không loại trừ việc ám chỉ đấng cứu thế mà Đức Maria sắp là mẹ. Đây là tính chất hàm hồ của kiểu nói, thì chúng ta có thể khẳng định rằng mẹ Maria đã tiếp nhận một cách thực sự, tuy không rõ ràng, tầm quan trọng của sứ điệp và đi tới chỗ trông thấy sự đồng hóa giữa Đức Giêsu và Giave Thiên Chúa.